Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Minh Anh, Mai Vân, Anh Vũ và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 15 tháng 1, 2016. Philippines đề nghị cùng tuần tra với Hoa Kỳ để bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông. Nhật Bản thúc đẩy thỏa thuận trao đổi tin tức quốc phòng với Việt Nam trong năm nay. Thái Lan mở phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Yên Lắc. Dân Đức ngày càng thiếu tin tưởng vào chính sách tiếp nhận người tị nạn của Thủ tướng Merkel. Mục mỗi ngày một sự kiện, thắng lợi của Đảng Dân Tiến đòi độc lập hứa hẹn nhiều biến động cho quan hệ đại Trung. Kính thưa quý vị, Philippines đề nghị cùng tuần tra với Mỹ tại Biển Đông. Đầu tuần này, Manila có cuộc đối thoại với Washington về các vấn đề chiến lược, đặc biệt là an ninh tại Biển Đông, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á lo ngại các hoạt động lấn lướt chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Bộ Quốc phòng Philippines vào ngày hôm qua cho biết, Manila đã thông báo với Hoa Kỳ về ý định cùng tham gia các tuần tra hải quân để bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông. AFP cho hay, người phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Paul Ganve thông báo với báo chí, xin trích, chúng tôi đã gợi ý là hai bên sẽ cùng tuần tra và việc phối hợp hành động tại Biển Đông là điều cần thiết, lời lẽ trong nguyên văn. Bộ Quốc phòng Philippines không cho biết đề nghị tuần tra cụ thể tại khu vực nào. Về phần mình, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Philippines-Mỹ nhưng từ chối bình luận về yêu cầu tuần tra chung nói trên. Trong cuộc đối thoại chiến lược 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước vào đầu tuần này tại Washington, Hoa Kỳ đã tái khẳng định cam kết sắt đá bảo vệ Philippines và nhấn mạnh rằng sẽ không cho phép Trung Quốc kiểm soát Biển Đông và sẽ hành động để quyền tự do hàng hải được tôn trọng. Nhật Bản thúc đẩy thỏa thuận an ninh với Việt Nam trong năm nay. Theo tạp chí Nhật Bản Nikkei Asian Review, thì thỏa thuận đó sẽ cho phép quân đội Nhật Bản và các đối tác như Việt Nam và một số nước Đông Nam Á chia sẻ thông tin về thiết bị quốc phòng và các động thái của quân đội các nước, Mai Vân cho biết.
Theo ghi nhận của tờ báo Nhật, thì Tokyo mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để đối phó với Trung Quốc. Thỏa thuận đạt được với Việt Nam và Philippines sẽ là hiệp ước đầu tiên về thông tin quốc phòng giữa Nhật Bản và các thành viên ASEAN. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shin Nakatani dự định đến Việt Nam và Philippines ngay vào đầu năm nay để mở các cuộc đàm phán về việc chia sẻ thông tin quân sự. Nếu thỏa thuận được ký kết, thì Nhật Bản sẽ có thể chia sẻ thông tin về các động thái của lực lượng Trung Quốc trên Biển Đông. Theo thỏa thuận đang được Tokyo thúc đẩy, thì các bên ký kết sẽ phải tuyệt đối bảo mật các thông tin được chia sẻ. Nhật Bản đã ký kết những thỏa thuận an ninh tương tự với Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Ấn Độ và NATO. Lực lượng hải quân và không quân của cả Việt Nam lẫn Philippines đều thiếu phương tiện so với Trung Quốc, và Tokyo đang xem xét việc cung cấp cho Philippines máy bay huấn luyện và các loại thiết bị quân sự khác từng được hải quân Nhật Bản sử dụng.
Vấn đề Biển Đông, hãng tin Tân Hoa Xã vào ngày hôm nay cho biết, thành phố Tam Sa của Trung Quốc lập kế hoạch kêu gọi tư nhân đầu tư vào các cơ sở hạ tầng trên những đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông và khởi động các chuyến bay thường xuyên đến một trong những đảo này.
Theo Phó Thị trưởng thành phố Tam Sa, ông Phùng Văn Hải, chính quyền thành phố này đang lập một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng tại đây trong năm 2016 theo mô hình chương trình đối tác công tư. Các hạng mục bao gồm xây dựng một trung tâm cứu hộ y tế hàng hải, rải các quan ngầm dưới lòng biển và phủ sóng wifi cho toàn bộ các đảo có người ở và những bãi đá. Quan chức này còn cho biết thêm, sân bay trên đảo Phú Lâm sẽ đón tiếp những chuyến bay thường xuyên trong năm nay, nhưng không nêu rõ chi tiết. Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974 sau một trận hải chiến dữ dội với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Năm 2012, khi Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thuộc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa và cho mời gọi các tập đoàn dầu khí đến thầu các lô khai thác trong vùng lãnh hải mà Việt Nam có đòi hỏi chủ quyền, hàng trăm người Việt Nam đã xuống đường biểu tình phản đối. Căng thẳng Trung Quốc và Việt Nam đặc biệt gia tăng trong những tuần gần đây sau khi Bắc Kinh cho thử nghiệm một vài chuyến bay dân sự đến Đá Chữ Thập, nơi có một trong ba phi đạo mà Trung Quốc đã xây dựng trong khu vực từ hơn một năm nay. Trên thực tế, Trung Quốc có yêu sách chủ quyền trên toàn bộ diện tích Biển Đông, nơi có những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại thế giới và được cho là giàu nguồn dầu khí. Cũng trong vùng biển này, Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Philippines, Brunei, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan.
Indonesia báo động tối đa sau vụ khủng bố tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Jakarta vào ngày hôm qua. Lực lượng cảnh sát Indonesia đã được đặt trong tình trạng báo động tối đa trên toàn quốc. Cảnh sát thông báo đã bắt được 3 nghi phạm vào hôm nay.
Theo hãng tin Reuters, thì 3 người bị bắt là một chuyên gia chất nổ, một chuyên gia về súng và một nhà thuyết giáo. Tuy nhiên, theo đài truyền hình Metro, trích chỉ huy cảnh sát tại chỗ, thì 3 người này không dính líu trực tiếp đến vụ khủng bố tại khu thương mại Tam Hin, nơi mà 5 người đã tấn công bằng chất nổ và súng, và tất cả đều đã thiệt mạng, cùng với 2 thường dân, trong đó có một người Canada. Ngoài ra, còn 24 người khác bị thương. Phát ngôn viên cảnh sát Indonesia cho biết đã nhận diện được 4 trong số 5 kẻ tấn công, nhưng không cho biết chi tiết, và chỉ nói thêm là cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động tối đa khắp Indonesia, đặc biệt là ở những nơi có thể là mục tiêu khủng bố, như các đại sứ quán, trụ sở chính quyền, v.v. Cảnh sát cũng được sự hỗ trợ của quân đội với nhiều chiến dịch truy lùng khủng bố đang được tiến hành hôm nay ở Java và trên các đảo khác. Còn cảnh sát trưởng Jakarta thì xác nhận là vụ tấn công hôm qua là do những cảm tình viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tiến hành và do một người Indonesia tên Bahru Naim điều khiển từ Raqqa, thủ phủ của lực lượng khủng bố này ở Syria. Viên cảnh sát trưởng còn cho rằng Indonesia phải cảnh giác trước tổ chức thánh chiến, gia tăng biện pháp đề phòng và đáp trả, và hy vọng là các nước láng giềng có thể hợp tác, vì đây là một hệ thống khủng bố quốc tế.
Vẫn tại Đông Nam Á, tòa án Thái Lan vào hôm nay bắt đầu xét xử cựu nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra. Vụ án bị lên án là mang tính chất chính trị, cựu lãnh đạo Thái Lan có nguy cơ lãnh án 15 năm tù.
Theo AFP, phiên xử có thể sẽ kéo dài trong một năm, bắt đầu ngày hôm nay với phần nghe lời khai nhân chứng. Phần biện hộ của bị cáo sẽ được diễn ra trong tháng 11 năm nay. Như vậy, trong khoảng thời gian ngắt quãng, cựu Thủ tướng Yingluck phải có sự đồng ý của tư pháp mới được phép rời khỏi Thái Lan. Bà Yingluck đã bị điều tra vào tháng 2 năm 2015 vì tội lơ là trách nhiệm khi ban hành chính sách hỗ trợ giá gạo nông dân trong thời gian đương nhiệm. Cho đến lúc này, bà vẫn luôn bảo vệ chính sách trợ giá của mình vì cho là rất cần thiết để giúp đỡ nông dân nghèo, vốn không nhận được nhiều hỗ trợ từ chính phủ. Chính sách trợ giá gạo của bà đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân tại các vùng nông thôn, nơi vẫn được coi là cứ địa của gia đình Shinawatra. Tuy nhiên, trên góc độ kinh tế, chương trình này đã mang lại kết quả thảm hại, một lượng gạo tồn kho khổng lồ không bán được. Điều mỉa mai là chính quyền tập đoàn quân sự một mặt lên án chính sách trợ giá của bà Yingluck, nhưng mặt khác cũng đang thực hiện một chính sách tương tự. Chỉ khác một điều là đối tượng được hưởng chính sách trợ giá lần này là những nhà trồng cây cao su, một lĩnh vực nông nghiệp quan trọng như lúa gạo. Thậm chí trong tuần này, chính quyền còn bật đèn xanh thu mua hàng ngàn tấn cao su tự nhiên với giá cao hơn thị trường dưới áp lực của người trồng cây. Theo mô tả của AFP, hàng chục người ủng hộ bà Yingluck đã tụ tập trước tòa án, bất chấp lệnh cấm biểu tình có hiệu lực từ sau cuộc đảo chính tháng 5 2014, lật đổ chính phủ của nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Nhìn sang Đông Bắc Á, đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc gặp nhau hôm nay tại Seoul. Chủ đề chính là cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo trước là hai bên sẽ bàn về an ninh trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực theo nghĩa rộng. Trưởng đoàn Hàn Quốc tuyên bố với báo chí là Trung Quốc sẵn sàng thông qua một nghị quyết ở Hội đồng Bảo an về những biện pháp trừng phạt, và Trung Quốc cũng nhắc lại là không chấp nhận chương trình hạt nhân và các vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc vừa qua cũng đã lên tiếng thúc giục Trung Quốc hành động nếu không muốn thấy Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm hạt nhân. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng yêu cầu Bắc Kinh hành động, không thể tiếp tục làm ngơ.
Nhìn sang Trung Quốc, lính thủy đánh bộ nước này tổ chức tập trận tại Tân Cương.
Theo truyền thống, lính thủy đánh bộ được tập luyện cho các nhiệm vụ tấn công đổ bộ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá, các đợt tập trận liên tục này là một dấu hiệu cho thấy lính thủy đánh bộ Trung Quốc đang được huấn luyện thành một lực lượng tinh nhuệ có khả năng tác chiến sâu trong đất liền. sự cố tổ chức nhà nước Hồi giáo hạ sát con tin và vụ tấn công khủng bố một khách sạn tại Mali làm thiệt mạng 3 nhân viên điều hành, tất cả đều là công dân Trung Quốc hồi tháng 11 vừa qua, đã cho thấy rõ khả năng đáp trả hạn chế các đe dọa đến từ ngoài lãnh thổ của Trung Quốc. Đạo luật mới chống khủng bố vừa thông qua hồi cuối tháng 12 năm 2015 là nhằm mục đích bảo vệ việc mở rộng thương mại toàn cầu và các lợi ích ngoại giao. Nhưng theo giới chuyên gia, giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc cũng đang cố gắng thành lập một đạo quân có khả năng tác chiến xa lãnh thổ.
Trở lại châu Âu, theo một thăm dò dư luận, dân Đức tỏ ra ngày càng hoài nghi chính sách đón người tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel.
Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố hôm nay, thì ngày càng có nhiều người ở Đức không tin tưởng vào chính sách đón người tị nạn của Thủ tướng Merkel, với gần một nửa dân chúng cảm thấy sợ người nhập cư sau các vụ bạo hành ngày cuối năm ngoái. Một cách cụ thể, chỉ 51% người được hỏi không tin vào hiệu quả chính sách đón người tị nạn của đương kim thủ tướng. Trong cuộc thăm dò trước đây, 3 tháng, tỷ lệ này còn là 48%. Ngoài ra, cũng có đến 48% cho là họ bắt đầu sợ người nhập cư sau các vụ tấn công vào phụ nữ ngày 31 tháng 12. Thủ tướng Merkel bị mất điểm tin cậy, đã hứa là giảm lượng người nhập cư đến Đức.
Có liên quan đến nước Pháp, cảnh sát đã nhận dạng được thủ phạm thứ 8 trong vụ khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái.
Phải mất đến 2 tháng sau khi vụ việc xảy ra, thì giới điều tra Pháp mới nhận dạng được thủ phạm thứ 8 trong nhóm khủng bố đã gieo rắc kinh hoàng tại Paris hôm 13 tháng 11 vừa qua. Đó là Shakib Akhout, một người Maroc, quốc tịch Bỉ, 25 tuổi. Tay khủng bố đã tự cho nổ bom tự sát ngày 18 tháng 11 khi cảnh sát tấn công vào căn hộ ở thị xã Saint-Denis, ngoại ô Bắc Paris, trong chiến dịch truy lùng thủ phạm khủng bố năm hôm trước đó. Do chí hài trong tình trạng quá tồi tệ, cho nên các nhà điều tra đã phải sử dụng đến phương pháp phân tích gen mới nhận dạng được thủ phạm thứ 8 này.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, quốc tế lo ngại cho số phận người dân Syria tại nhiều thành phố bị vây hãm. Một đoàn xe cứu trợ nhân đạo đã vào được thành phố Madaya, bị bỏ đói trong khi đó tại Liên Hợp Quốc theo đề nghị của Paris, London và Washington. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể nhóm họp khẩn vào ngày hôm nay để kêu gọi các bên tham gia xung đột dỡ bỏ các vòng vây nhắm vào nhiều thành phố tại nước này. Liên Hiệp Quốc quan ngại cho số phận của gần 400.000 người Syria bị vây hãm tại nhiều thành phố. Còn tại Madaya, Liên Hiệp Quốc lo lắng cho số phận của 42.000 người có nguy cơ bị chết đói. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các bên tham chiến mở đường cho các đoàn xe nhân đạo và ông lên án hành động vây hãm, coi đó là một tội ác chiến tranh. Từ Washington, thông tin viên Marie Bourreau gửi về bài tường trình.
Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc thông qua tiếng nói của Tổng thư ký có một lập trường rõ ràng về số phận các thành phố đang bị vây hãm tại Syria. Hôm qua, ông Ban Ki-moon tuyên bố, xin trích, chúng ta hãy rõ ràng, sử dụng cái đói như là một vũ khí, là một tội ác chiến tranh. Các bên tham gia, kể cả chế độ Syria, chế độ có nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ thường dân, đều là tội phạm của hành động này và nhiều hành động bạo tàn khác. Những tội ác bị cấm bởi các luật nhân đạo quốc tế. Các quốc gia trong khu vực và lân cận, những nước có thể có một tầm ảnh hưởng, phải gây áp lực lên các bên liên can, cho phép hàng cứu trợ nhân đạo được vào khu vực tự do và lâu hơn trên cả nước Syria, hết lời dẫn. Liên Hiệp Quốc sẽ gia tăng áp lực với phiên họp khẩn tại Hội đồng Bảo an trong ngày hôm nay. Tổ chức quốc tế này hy vọng đạt được điều mà họ gọi là các biện pháp tin cậy như phá dỡ vòng vây và cải thiện hơn nữa số phận thường dân, trong khi chỉ còn có 11 ngày nữa là khai mạc cuộc đàm phán hòa bình giữa chế độ Damas và phe đối lập. Còn việc có đưa ra tòa án hình sự quốc tế hay không, đó là một bước đi mà Liên Hiệp Quốc vẫn chưa chuẩn bị. Tổ chức này không nên chĩa súng chống lại chính phủ ông Bashar al-Assad ngay trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng cho tương lai của Syria.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, tranh luận gay gắt giữa các ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capoccio gửi về bài tường trình.
Les premières approches et les candidats sont nerveux.
Càng gần đến thời điểm có các cuộc bầu cử sơ bộ, các ứng viên càng tỏ ra căng thẳng. Ông Donald Trump không còn là người đương nhiên dẫn đầu cuộc chạy đua nữa. Thậm chí ông còn đứng sau cả thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, ông Ted Cruz. Tối qua, hai người đối mặt với nhau sau một tuần xỉ vả lẫn nhau từ xa. Ông Ted Cruz sinh tại Canada, mẹ người gốc châu Phi và bố là người gốc Cuba. Do vậy, ông Donald Trump cho rằng ông Cruz không đủ điều kiện để tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Nhân cơ hội này, vị thượng nghị sĩ trẻ tấn công nhà tỷ phú, ông nói mỉa mai, từ tháng 9 đến nay, hiến pháp chưa thay đổi, nhưng kết quả các cuộc thăm dò dư luận lại thay đổi. Donald khó chịu vì tỷ lệ ủng hộ ông giảm ở tiểu bang Iowa. Ngay lập tức, nhà tỷ phú đáp lại, nay Tết, ông cũng biết là tại Iowa, tôi đã dẫn đầu trong 3 cuộc thăm dò gần đây nhất, do vậy tôi không cần biết thêm nữa. Kiểu đối đáp như vậy thường xuyên xảy ra trong suốt cuộc tranh luận. Ông Ted Hughes cho rằng, người dân New York không thể tự coi mình thuộc phe bảo thủ được. Ông nói, người ta biết những giá trị đạo đức của người dân New York, những người theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa, ủng hộ việc phá thai và hôn nhân, và chỉ chú trọng đến tiền bạc, truyền thông. Donald Trump đáp trả gay gắt khi tháp đôi sụp đổ, làm hàng ngàn người thiệt mạng. Người dân ở New York đã đấu tranh, làm hết sức mình vì thành phố, điều mà ông Ted vừa nói là một sự sỉ nhục đối với họ. Đã qua rồi các cuộc tranh luận một cách lịch sự, mọi việc sẽ trở nên quyết liệt hơn từ cuối tháng này khi có vòng bầu cử sơ bộ ở Iowa.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Châu Âu tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran nếu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA khẳng định Tehran thực hiện các cam kết trong thỏa thuận chấm dứt chương trình hạt nhân quân sự được ký kết hồi mùa hè năm ngoái. Ngày hôm nay, 28 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu có kế hoạch thông qua một thủ tục chính thức cho phép dỡ bỏ các trừng phạt một khi IAEA bật đèn xanh, cùng với châu Âu, Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc cũng sẵn sàng chấm dứt trừng phạt Iran ngay sau khi có ý kiến của tổ chức này. Ngày hôm qua, Iran thông báo đã tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân nước nặng tại địa điểm Arak, một giai đoạn căn bản trong lộ trình thực hiện các cam kết.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là thắng lợi của Đảng Dân Tiến hứa hẹn nhiều biến động cho quan hệ Đài Trung. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng của cuộc tranh cử Tổng thống Đài Loan, meeting diễn ra tại nhiều thành phố lớn của hòn đảo với sự tham gia của hàng chục nghìn người ủng hộ 3 ứng cử viên chính. Bà Thái Anh Văn, 60 tuổi, một cựu giáo viên luật, lãnh đạo Đảng Dân Tiến, giành được sự ủng hộ rộng lớn của cử tri theo các thăm dò dư luận, gần như chắc chắn sẽ đắc cử. Quan hệ với Trung Quốc sẽ ra sao nếu Đảng Dân Tiến chủ trương độc lập giành thắng lợi? Đây là câu hỏi rất được quan tâm, không chỉ tại Đài Loan và Hoa Lục. Chính quyền Trung Quốc theo dõi rất kỹ các diễn biến của cuộc tranh cử và các phát biểu của người có khả năng sẽ lãnh đạo Đài Loan. Nhiều nhà quan sát ghi nhận, Bắc Kinh liên tục gây áp lực lên đối lập Đài Loan. Hãng thông tấn AFP dẫn lại một bài xã luận tuần này của Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo đại diện cho quan điểm cứng rắn của chính quyền Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh sẽ chống lại mọi mưu toan độc lập của Đài Loan. Cơ sở cho mối quan hệ được gọi là ổn định giữa chính quyền Quốc dân Đảng và Bắc Kinh là thỏa thuận 1992. Đây là một thỏa thuận ngầm giữa Trung Quốc và Đài Loan. Theo đó, hai bên công nhận chỉ có một nước Trung Quốc duy nhất, nhưng mỗi bên có quyền giải thích khác nhau về nước Trung Quốc duy nhất này. Bắc Kinh từ chối duy trì quan hệ với chính quyền Đài Loan nào không thừa nhận đồng thuận nói trên. Trong khi đó, quan điểm của Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn là không thừa nhận một đồng thuận như vậy. Phát biểu tại Đài Bắc trước những người ủng hộ, ông Chu Lập Luân, ứng cử viên Quốc dân Đảng, Đảng cầm quyền, khẳng định như là người bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực khi duy trì mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc. Ông nói, xin trích, Hoa Kỳ, Trung Quốc và thế giới hy vọng hòa bình giữa hai bờ eo biển và ổn định khu vực. Việc bầu cho tôi sẽ mang lại cho mỗi bên niềm tin. Thế lời dẫn, ứng cử viên Quốc dân Đảng nhấn mạnh đến nỗi lo mất ổn định trong quan hệ với Trung Quốc để thu hút cử tri. Hãng thông tấn Reuters ghi nhận một phát biểu của ông Chu Lập Luân đầu tuần này kêu gọi cử tri bầu cho ông để tránh một cuộc chiến tranh giữa hai bờ eo biển. Theo các nhà quan sát, chính thái độ thân Bắc Kinh của chính quyền Quốc dân Đảng đã khiến ứng cử viên tổng thống của đảng này mất đi nhiều ủng hộ của cử tri. Dưới thời của tổng thống Quốc dân Đảng Mã Anh Kiều, các quan hệ kinh tế và du lịch giữa Hoa Lục và Đài Loan nở rộ. Cuộc hội kiến không chính thức hồi đầu tháng 11 năm ngoái giữa nguyên thủ hai bên tại Singapore là đỉnh điểm của xu hướng sắp gần lại với Trung Quốc của Đài Loan. Tuy nhiên, đông đảo cử tri Đài Loan lại cho rằng chính quyền Quốc dân Đảng đã cho phép Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng tại Đài Loan và các trao đổi kinh tế trên thực tế chỉ có lợi cho các tập đoàn lớn. Bên cạnh đó, giới trẻ Đài Loan rất bất bình với Tổng thống mãn nhiệm Quốc dân Đảng có quan hệ quá thân thiết với Trung Quốc, một chính quyền vẫn còn có thái độ rất phản dân chủ, như nhận định của ông Van Derquist, một nhà quan sát có uy tín về Đài Loan, được trang mạng Channel News Asia dẫn lại. Nhiều thanh niên Đài Loan lo ngại hệ thống tuyên truyền tinh vi và nguy hiểm của Trung Quốc tại Đài Loan. Trong xã hội Đài Loan, kể từ sau phong trào sinh viên Hoa Hướng Dương chống thỏa thuận thương mại tự do giữa chính quyền Quốc dân Đảng với Trung Quốc năm 2014, đã nổi lên nhiều phong trào xã hội và chính trị nhằm đưa tiếng nói của giới trẻ vào chính trường, kháng cự lại những ảnh hưởng của Bắc Kinh. Giữa Quốc dân Đảng thân Trung Quốc và các phong trào chính trị xã hội khát khao độc lập, ứng cử viên Đảng Dân Tiến Thái Anh Văn giữ một thái độ rất thận trọng. Về quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, bà không công khai bác bỏ thỏa thuận ngầm 1992 nói trên, nhưng ứng cử viên Đảng Dân Tiến cũng khẳng định đây chỉ là một khả năng trong quan hệ với Trung Quốc. Quan điểm của bà Thái Anh Văn là quan hệ Đài Trung cần phải được duy trì nguyên trạng. Theo Channel News Asia, trong một phát biểu vào ngày hôm nay, ứng cử viên Thái Anh Văn một lần nữa nhấn mạnh rằng bà sẽ duy trì các kênh đối thoại mở với Bắc Kinh và hết sức nỗ lực để duy trì ổn định trong quan hệ với Trung Quốc. Đảng Dân Tiến vốn có chủ trương đòi độc lập dưới sự lãnh đạo của Thái Anh Văn đã có phần tỏ ra mềm mại hơn. Tuy nhiên, hãng thông tấn AFP ghi nhận, theo nhiều chuyên gia, quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc chắc chắn sẽ xấu đi nếu Đảng Dân Tiến thắng cử. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của EFV Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Nhìn lại xã hội Việt Nam qua các bức ký họa của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Thông tin viên Lê Hải phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục tường trình của thông tin viên Frederick Osakias từ Hàn Quốc về chủ đề Bắc Triều Tiên ít nhiều đã thành công với ván bài hạt nhân.
Sự sống còn của chế độ Bình Nhưỡng phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí nguyên tử đến mức mà các lãnh đạo của chế độ này không thể từ bỏ được. Gia tăng biện pháp trừng phạt hay mở chiến dịch tuyên truyền bằng loa công suất lớn hoặc biểu dương uy lực bằng pháo đài bay B-52 trên bán đảo Triều Tiên, những phản ứng đáp trả cho vụ thử hạt nhân thứ tư vừa rồi của Bắc Triều Tiên dường như là không đủ hay thậm chí chẳng có tác dụng gì. Ngày 6 tháng Giêng năm 2016, chế độ Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nguyên tử dưới lòng đất lần thứ tư. Đây là một màn mới có thể đoán trước được trong một vở diễn dài nhiều tập của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng hân hoan thông báo nổ thử thành công một quả bom nhiệt hạch hydro, được tán tụng như là thanh kiếm máu của công lý. Các số đo địa chấn cho thấy vụ nổ này chỉ có sức mạnh tương đương với những lần thử trước, nhưng dù gì thì chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã tiến thêm được một bước. Như thường lệ, các phản ứng vẫn rất quen thuộc. Cộng đồng quốc tế liên tiếp lên án, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập họp khẩn cấp để bàn về các biện pháp trừng phạt mới. Trung Quốc một lần nữa lên tiếng la mắng kêu gọi đồng minh ngỗ nghịch của mình trở lại trật tự. Ngày 10 tháng Giêng, Hoa Kỳ đưa một máy bay ném bom chiến lược B-52 bay qua Hàn Quốc. Các ứng viên đang chạy đua vào chức Tổng thống Mỹ, gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên là kẻ điên khùng, còn báo chí thì coi Kim Jong-un là kẻ độc tài khó lường nhất thế giới. Tuy nhiên, hành động của các lãnh đạo Bình Nhưỡng hoàn toàn có tính toán. Quyết định của họ nhằm vào mục tiêu rất đơn giản, đó là sự sống còn của chế độ. Bắc Triều Tiên tự thấy bị các thế lực thù địch bao vây phong tỏa thường trực, và họ thấy chỉ có nguyên tử là phương tiện tốt nhất để tự vệ. Bởi vậy mà trong tuyên truyền, Bình Nhưỡng không ngừng nhắc lại rằng các chế độ như Saddam Hussein của Iraq hay Gaddafi của Libya bị lật đổ là bởi họ đã từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bắc Triều Tiên hiểu là không thể đánh được miền Nam bằng kinh tế, và họ cũng biết nếu chiến tranh nổ ra không thể thắng được Hàn Quốc bằng các loại vũ khí quy ước. Chỉ còn lại là đòn răn đe hạt nhân xây dựng trên cơ sở một chương trình giá rẻ. Bình Nhưỡng giờ đây đặt lên trước đường lối có tên gọi là Byung-jin, theo đó phát triển hạt nhân song song với thúc đẩy kinh tế.
Vụ thử hạt nhân lần thứ tư vừa rồi còn mang mục tiêu đối nội sống còn với chế độ, nó giúp cho Kim Jong-un khẳng định thêm tính chính đáng của người kế vị trẻ, trước khi tổ chức Đại hội 7 Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến vào tháng 5 2016. Như vậy là người cha Kim Jong-un đã có bom A, thì nay đứa con kế vị có bom H.
Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 12 năm 2011, Kim Jong-un luôn phải đấu tranh củng cố vị trí số một của mình. Ông ta đảo lộn sắp xếp lãnh đạo, liên tục tiến hành các cuộc thanh trừng, đặc biệt trong mảng quân đội đầy thế lực năm 2013. Kim Jong-un cho hành quyết người chú dượng của mình. Gần đây nhất là cái chết đáng ngờ của một nhân vật có thế lực lớn là Kim Jong-un, phụ trách quan hệ với miền Nam, một người được cho là khá ôn hòa. Ông này bị chết hôm 29 tháng 12 năm 2015 trong một tai nạn xe hơi. Đại hội đảng vào tháng 5 tới đây sẽ giúp cho Kim Jong-un củng cố chắc hơn quyền lực. Phô trương hạt nhân cũng là thể hiện thanh thế với giới lãnh đạo cho bù. Ông Andrei Abrahamian thuộc Đại học Macquarie, Sydney, người thường xuyên qua lại Bình Nhưỡng mô tả, mỗi lần thử hạt nhân thành công đều được đón chào bằng các cuộc tập hợp có tổ chức và cả các buổi lễ long trọng. Hôm 11 tháng Giêng năm 2016, trên trang nhất của tờ Nhật báo Người Lao động đăng bức ảnh Kim được các kỹ sư hạt nhân vây quanh. Hồi tháng 5 năm 2012, Bắc Triều Tiên thậm chí còn đưa vào hiến pháp mới, khẳng định Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Lãnh tụ số 1 của Bình Nhưỡng đã gắn hình ảnh của mình quá sâu với nguyên tử rồi. Nếu từ bỏ nó bây giờ, khác nào là tự sát chính trị. Các biện pháp trừng phạt của quốc tế chồng chất thêm sau mỗi lần thử hạt nhân hầu như không làm giảm tốc độ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Thực ra thì số lượng bom nguyên tử đã được chế tạo cũng như khả năng thu nhỏ đầu đạn của hạt nhân của Bắc Triều Tiên vẫn là những phỏng đoán, ước tính rất khác nhau. Các kỹ sư của Bắc Triều Tiên vẫn còn chưa biết phóng tên lửa từ tàu ngầm, cho dù trong năm 2015 họ đã tiến hành đến 3 lần thử. Tuy nhiên, những tiến bộ kỹ thuật của Bắc Triều Tiên là điều không thể chối cãi. Với việc lần đầu tiên đưa thành công một vệ tinh lên quỹ đạo trái đất năm 2012, Bình Nhưỡng đã chỉ cho thấy họ đã làm chủ được các công nghệ cần thiết cho việc phóng tên lửa hạt nhân.
Những thành công của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực vũ khí còn đáng ngạc nhiên, nhất là khi nền kinh tế Bắc Triều Tiên vẫn còn đang kiệt quệ từ sau nạn đói năm 1990. Theo ước tính, GDP năm 2014 của nước này chỉ đạt khoảng 28 tỷ đô la.
Ông Joel Witt, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ chuyên trách vấn đề giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên, thừa nhận trên nhật báo New York Times rằng, xin trích, lẽ ra tôi không nên nói điều này, nhưng tôi ngả mũ, phục người Bắc Triều Tiên, họ đã chơi ván bài của mình cực kỳ tốt, họ đã thành công trong việc trở thành một cường quốc hạt nhân nhỏ, có một kho vũ khí lớn dần và đang ngày càng hiện đại. Giờ đây, chương trình hạt nhân này đã tiến quá đà, các hy sinh quá nặng nề, vinh quang được tuyên truyền quá lớn, cho nên chế độ khó có thể chấp nhận từ bỏ nó được. Hàn Quốc, người bà con giàu có này thì bất lực đành mở chiến dịch chống Kim Jong-un bằng dàn loa công suất cực lớn đặt trên giới tuyến, có khả năng truyền âm thanh xa tới tận 20 km. Mùa hè năm ngoái, quân đội miền Bắc đã tức giận nã pháo vào dàn loa của miền Nam. Hoa Kỳ thì phô trương uy lực bằng chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược không chủ nhật vừa qua. Ngoài các trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Washington đang chuẩn bị các biện pháp riêng của họ, được biết là sẽ ngặt nghèo hơn thế, nhưng hiệu quả thì chưa chắc.
Bị rát mặt vì một loạt thỏa thuận phi hạt nhân bị phá vỡ từ khi có Hiệp định Khung năm 1994, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một chính sách gọi là kiên nhẫn chiến lược, theo đó từ chối mọi đối thoại chừng nào Bình Nhưỡng không có cử chỉ cụ thể giải trừ vũ khí hạt nhân. Viễn cảnh này quả là xa vời.
Dù tỏ ra kiên quyết nhưng Hoa Kỳ cũng đã quen với mối đe dọa hạt nhân còn ở xa này, và nó chỉ giúp cho Washington biện minh thêm cho sự xuất hiện quân sự trong khu vực. Bù nhìn Bắc Triều Tiên còn được sử dụng làm cái cớ để xích lại hai đồng minh quân sự Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn dĩ đang có nhiều hiềm khích vì các chuyện quá khứ lịch sử. Đó cũng là cái cớ để thuyết phục Hàn Quốc cho đặt trên lãnh thổ hệ thống la chắn chống tên lửa của Mỹ, mà mục tiêu thực sự của nó là kiềm chế Bắc Kinh. Trong vùng châu Á hiện nay, ưu tiên của Mỹ là ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc. Còn về phần mình, Bắc Kinh lo sợ Bình Nhưỡng sụp đổ hơn là chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Một sự sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng, điều này cũng có nghĩa là miền Bắc sẽ bị sáp nhập về Hàn Quốc, thì Bắc Kinh sẽ mất đi vùng đệm chiến lược và sự hiện diện của quân Mỹ sẽ tiến sát đến biên giới Trung Quốc. Ngoài ra, sự cố đó cũng sẽ gây lên làn sóng di dân ồ ạt. Bắc Kinh mong muốn người láng giềng mở cửa dần dần và dùng đàm phán để giải quyết khủng hoảng hạt nhân. Sự mất ổn định trên bán đảo Triều Tiên ngày thêm trầm trọng. Tại Seoul, ngày càng có thêm nhiều tiếng nói có ảnh hưởng kêu gọi Hàn Quốc cũng cần phải trang bị vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, các kỹ sư Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục hoàn chỉnh các quả bom của họ sau hết lần thử này đến lần thử khác.
RFI, les voix du monde.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Barmousou tam hammo Paris.
Ça va, elle a fait tourner pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Barmou l'emden tap FN.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Barmou l'em, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Barmou bif, mais neuf chambres, cousin Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Veuillez carte du cap nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chaque tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Philippines đề nghị cùng tuần tra với Hoa Kỳ để bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông. Nhật Bản thúc đẩy trao đổi tin tức tình báo với Việt Nam trong năm tới. Thái Lan mở phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Y Lắc. Dân Đức ngày càng tỏ ra thiếu tin tưởng vào chính sách tiếp nhận người tị nạn của Thủ tướng Merkel. Mục mỗi ngày một sự kiện, thắng lợi của Đảng Dân Tiến hứa hẹn nhiều biến động cho quan hệ Đài Trung. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tu Anh biên soạn.
Điểm báo.
Daesh tấn công ở Indonesia, Trung Quốc trấn áp với luật sư bảo vệ nạn nhân bị áp bức, chiến thắng được báo trước của đối lập Đài Loan. Hiệp định tự do lưu thông Schengen ở châu Âu không chết được. Brussels tính kế duy trì hàng rào thuế quan, chống Trung Quốc trợ giá hàng xuất khẩu là những chủ đề thời sự quốc tế của làng báo Paris hôm nay. Những điều lừa bịp dân Mỹ của Donald Trump dù bị lật tẩy, tín đồ của thuyết âm mưu nhìn đâu cũng thấy kẻ thù vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua tranh vé ứng cử viên trong đảng Cộng Hòa. Đó là tựa lớn và nhận định trên trang nhất của Le Monde. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 5,9%, được nhà tỷ phú nhân lên gấp 3,5 lần. Chính phủ Obama dự kiến đón 10.000 tị nạn Syria. Qua miệng ông Donald Trump, con số này lên đến 250.000. Có bao nhiêu dân nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ? 11 triệu theo chính phủ, 33 triệu theo thống kê của ông Trump.
Về thời sự châu Á, tiếng bom của khủng bố Hồi giáo tại Jakarta, thủ đô của quốc gia có đông dân theo đạo Hồi nhất thế giới, vang vọng trên tất cả báo chí Pháp.
Jakarta bị thánh chiến tấn công, tựa của Le Monde, Daesh tự nhận là thủ phạm, Nhật báo Công giáo La Croix đưa tin. Nhà nước Hồi giáo tấn công Indonesia, bạo lực thánh chiến tràn đến quần đảo theo đạo Hồi, làm 7 người chết, hơn 20 người bị thương, tựa của Le Figaro, kèm theo nhận định. Kẻ khủng bố bắt chước các vụ tấn công tại Paris. Còn nhật báo cánh tả độc lập Liberation thì chơi chữ. Nhà nước Hồi giáo đập quốc gia Hồi giáo. Đợt tấn công đầu tiên của Daesh tại Indonesia. Các báo Pháp đều có cùng câu hỏi. Dân Indonesia theo đạo Hồi ôn hòa, với 87% tự cho là tân tiến. Thế nhưng vì sao lại nổ ra những vụ tấn công thô bạo, mà khởi đầu là vụ khủng bố Bali năm 2002, làm 202 nạn nhân, đa số là du khách Úc tử thương. Liberation lược thuật, hai ngày sau vụ khủng bố khu du lịch Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, 7 quả bom đã nổ vang tại Jakarta, thủ đô của Indonesia, đúng theo chiến thuật tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11 năm ngoái, và không khác gì vụ tấn công ở Bombay, Ấn Độ năm 2008, với sát thủ ôm bom cảm tử và đồng lõa rìa súng. Tổng hợp các phân tích và tuyên bố của nhiều viên chức an ninh và chuyên gia về khủng bố, nhật báo cánh tả Liberation nhận định, theo Hồi giáo ôn hòa, nhưng Indonesia là một quốc gia có tín đồ theo đạo Hồi đông nhất địa cầu. Tuy chỉ có độ 700 thanh niên đi qua Iraq và Syria đầu quân Daesh, nhưng rõ ràng Indonesia là ao nuôi cá lý tưởng. Cá ở đây là thanh niên theo khủng bố, là mảnh đất màu mỡ cho chủ thuyết cực đoan phát triển, vì càng ngày càng có đông giáo sĩ từ bán đảo Ả Rập về Indonesia rao giảng giáo lý căm thù, kỳ thị tín đồ Thiên Chúa giáo. Từ thập niên 90, với những hoạt động của Al-Qaeda đã phát sinh phong trào đòi thành lập nhà nước Hồi giáo với sự hỗ trợ của các mạng lưới thánh chiến Afghanistan. Từ khi Bin Laden trùm khủng bố Al-Qaeda bị diệt, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh lên như diều gặp gió. Từng nhóm nhỏ tranh nhau tự xưng là thành viên của Daesh và tìm cách ra tay gây tiếng vang, nhưng cũng có thể đây là cá bé của mạng lưới khủng bố bị cảnh sát Indonesia phá vỡ một tháng trước đó, nay ra tay trả thù. Đó là lý do giải thích vụ khủng bố tại Jakarta được tổ chức rất nghiệp dư, không tỉ mỉ chính xác như vụ 2002 ở Bali. Cũng cùng nhận định này, nhưng Le Monde nhấn mạnh đến cuộc tranh đấu của xã hội dân sự Indonesia nhằm hóa giải những ý thức hệ cực đoan. Nalatul Umala là một trong số các tổ chức Hồi giáo ôn hòa và năng động này. Với 50 triệu thành viên, Hiệp hội Nalatul Umala từ năm 2015 đã tung ra một cuốn băng video trong nước và ra khắp thế giới, cảnh báo giới trẻ đừng sai lầm mà đầu quân cho thánh chiến. Trong cuốn băng có một bài thơ do cựu Tổng thống Abdurrahman Wahid trình bày. Lắm kẻ thuộc kinh Koran lên án những người khác là ngoại đạo, nhưng họ đâu ngờ chính họ đã phản lại Allah vì trái tim và tinh thần của họ bị ô nhiễm vì chất bẩn. Không hẹn mà nên, trên Le Monde, một bài phỏng vấn giáo sĩ viện trưởng một đền thờ Hồi giáo ở Bordeaux sau vụ một thiếu niên Ả Rập cầm dao chém một giáo sư trung học gốc Do Thái tại Marseille. Vị giáo sĩ này nhắc nhở, những thanh niên Hồi giáo này không biết rằng trong kinh Koran, đấng tiên tri Mohammed đã trích lại lời nói của tổng cộng 25 vị tiên tri khác, trong đó có 20 vị là người Do Thái. Trong số 20 vị Do Thái này có Abraham, Moïse và Chúa Jésus.
Báo chí Pháp hôm nay cũng xúc động vì tình trạng áp bức tại Trung Quốc mà nạn nhân là giới luật sư và nhà hoạt động nhân quyền.
Lời hứa thượng tôn pháp luật của ông Tập Cận Bình biến thành trò hề. Đó là lời tuyên bố của một thành viên tổ chức thiện nguyện, nhóm hành động khẩn cấp tại Trung Quốc, mà đồng sáng lập viên người Thụy Điển Peter Dahlin đã bị bắt vào ngày 3 tháng Giêng vì các hoạt động ủng hộ tư pháp cho các luật sư Trung Quốc bị áp bức. Chính phủ Thụy Điển sau nhiều ngày vận động ngoại giao bất thành, buộc phải làm lớn chuyện triệu đại sứ Trung Quốc lên Bộ Ngoại giao, đòi thả công dân của mình. Theo Le Monde, Peter Dahlin, định cư tại Trung Quốc từ năm 2007, điều hành tổ chức nhân quyền do ông thành lập, đã lao vào cuộc tranh đấu bảo vệ các luật sư nạn nhân của chiến dịch trấn áp phát động vào năm 2015, với hậu quả là khoảng 130 luật sư, nhà báo và dân quan bị bắt. Những luật sư làm nhiệm vụ bảo vệ thân chủ trong các vụ án quan sai, cuối cùng bị chính quyền Trung Quốc và bộ máy báo chí nhà nước quy buộc là băng đảng chống chế độ. Trong số này có hai luật sư tên tuổi ở Bắc Kinh là bà Vương Vũ và chồng là Bao Long Quân, đã từng biện hộ cho nhà trí thức Duy Ngô Nhĩ, Inham Toti bị Bắc Kinh kết án tù chung thân và nhiều trường hợp dân quan khác bị áp bức. Trấn áp cha mẹ chưa đủ, công an Trung Quốc còn truy bức con cái của hai luật sư nạn nhân, quản chế một cậu bé 16 tuổi.
Hai thử thách chờ đợi Đài Loan sau bầu cử tổng thống ngày 16 tháng Giêng 2016. Theo Nhật báo Kinh tế Letico, đảng Dân Tiến chủ trương độc lập với Hoa Lục sẽ thắng cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội Đài Loan vào thứ Bảy 16 tháng Giêng là chuyện đương nhiên.
Vấn đề là sau chiến thắng này, tân chính quyền của tổng thống tương lai Thái Anh Văn sẽ làm gì? Qua lăng kính kinh tế, Nhật báo Letico chỉ ra hai thử thách: chấn hưng kinh tế Đài Loan và duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh để canh tân mà thời gian được dự kiến là kéo dài đến 20 năm. Theo đảng Dân Tiến, Đài Bắc sẽ tôn trọng các hiệp định mà chính quyền Quốc dân đảng đã ký với Bắc Kinh về hợp tác kinh tế và thương mại, nhưng tất cả đều phải qua sự kiểm soát của Quốc hội. Tổng thống tương lai sẽ nhấn mạnh đến yếu tố dân chủ của chế độ Đài Loan và ý thức hệ khác biệt với Bắc Kinh và sẽ tìm cách giảm bớt ảnh hưởng kinh tế của Hoa Lục bằng cách gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tổng thống tương lai Thái Anh Văn được Lezeco mô tả như là Angela Merkel của châu Á. Bà Thái Anh Văn, nếu đắc cử tổng thống, sẽ được hai vòng nguyệt quế. Một, bà là vị nữ tổng thống đầu tiên của nền dân chủ non trẻ Đài Loan. Thứ hai là bà không thuộc hệ con dòng cháu giống như các anh thư lãnh đạo tại châu Á khác, như cựu tổng thống Philippines Cory Aquino, bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện hay đương kim tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tương lai của châu Âu đứng trước nhiều bất trắc. Tổng thống Hollande tung quân trên khắp mặt trận để chống khủng bố, tựa của Le Figaro. Trang trong, Nhật báo Cánh Hữu nhấn mạnh đến các cuộc không tập của Pháp, của Tây Phương dồn dập phản công Daesh ở Trung Đông.
Nhật báo La Croix thì giúp độc giả tìm hiểu trước đe dọa khủng bố, liệu Hiệp ước Schengen bảo đảm quyền tự do đi lại trong nội bộ Liên hiệp châu Âu có thể tồn tại hay không, nhất là dưới sức ép của các đảng cực hữu bài ngoại. Theo Nhật báo Công giáo, có bốn phương hướng đang được đề ra, nhưng hai kịch bản duy trì nguyên trạng và dứt bỏ không thể thực hiện được. Chỉ có hai giải pháp trung dung là loại Hy Lạp để bảo vệ biên giới ở Nam Âu, hoặc thành lập một vùng Schengen mới, nhỏ hơn và bảo vệ biên giới tốt hơn. Bên cạnh hàng rào an ninh, châu Âu còn đang lo tính làm cách nào tiếp tục dựng hàng rào quan thuế để chống lại các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc có chính quyền trợ giá. Qua bài những lo ngại của châu Âu đối với dumping Trung Quốc, Le Monde cho biết Bruxelles đang tìm cách khôn khéo duy trì hàng rào quan thuế đối với ba mặt hàng cạnh tranh của Trung Quốc, đe dọa kỹ nghệ thép, đồ gốm và hóa chất ở châu Âu. Các chốt chặn ban hành năm 2001 khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, nay đã sắp hết hạn 15 năm. Tuy đau đầu, nhưng vì 250.000 công ăn việc làm, châu Âu sẽ tìm mọi cách. Bắc Kinh cũng biết và đã lên tiếng phản đối. Chờ xem hai bên sẽ xuất chiêu như thế nào trên bàn đàm phán. Một trong những chốt chặn là biểu quyết của Nghị viện châu Âu, ý dân là ý trời, Bắc Kinh coi chừng.
Quý vị vừa theo dõi phần điểm báo do Tu Anh biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí văn hóa với đề tài Nhìn lại xã hội Việt Nam qua các bức ký họa của Tô Ngọc Vân, tạp chí do thông tín viên Lê Hải phụ trách.
Sử mỹ thuật thế giới, có khá nhiều họa sĩ được gắn liền tên tuổi của mình với một giai đoạn lịch sử nhất định trong một dân tộc. Tạp chí văn hóa tuần này sẽ dành chọn thời gian cho Tô Ngọc Vân, nhân vật không chỉ là một họa sĩ nổi tiếng mà còn là người đào tạo ra một thế hệ họa sĩ kháng chiến, phục vụ công tác tuyên truyền cho miền Bắc Việt Nam trong nửa sau của thế kỷ 20. Chương trình do thông tín viên Lê Hải, vốn cũng là một nhà nghiên cứu văn hóa, thực hiện.
Quý vị vừa nghe đó là một bài nhạc tiền chiến được ca sĩ Nam Cân hát trong một sự kiện văn hóa của người Việt ở California, Hoa Kỳ. Bài nhạc ngập ngùi này là sáng tác của Huy Cận và Phạm Duy trong nửa đầu của thế kỷ 20. Như quý vị biết, đó cũng là một giai đoạn đầy biến động nhưng đánh dấu sự trưởng thành của giới trí thức Việt Nam mà trường mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội giữ một vai trò vô cùng quan trọng như trong quyển hồi ký của Phạm Duy. Con đường chính trị của Huy Cận và Phạm Duy cũng như là con đường chính trị của những học trò sau này của trường, mỗi người đi một ngã, mà Tô Ngọc Vân thì trở thành người đại diện cho một nền mỹ thuật kháng chiến. Như nhận xét của chuyên gia mỹ thuật Nguyễn Quân, thì các ký họa của Tô Ngọc Vân là bài học kinh điển cho phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam là giáo sư Trần Khánh Chương điểm lại những đỉnh cao của Tô Ngọc Vân trong một chương trình truyền hình của tỉnh Hưng Yên ca ngợi các nhân sĩ địa phương.
Ba nghệ sĩ tạo hình đầu tiên được vào gặp Bác Hồ và vẽ Bác Hồ năm 46 ấy, đó là ông Tô Ngọc Vân, bà Nguyễn Thị Kim và ông Nguyễn Đỗ Cung, là những cái người đầu tiên mà được Bác Hồ, và sau này ông ấy có bức tranh Sơn Dầu và Khắc Gỗ là Bác Hồ làm việc Bác Bộ Phục, cũng là những cái bức tranh mà nổi tiếng. Trong kháng chiến chống Pháp thì ông bắt đầu ông mới có một cái chuyển biến về mặt tư tưởng. Qua cái việc mà sống cùng với dân, sống cùng với kháng chiến, sống cho một cái lý tưởng là giải phóng đất nước, giải phóng khỏi ách nô lệ, thì ông chuyển. Và có lẽ thời kỳ chống Pháp thì ông có một số bức tranh không nhiều là vì thời kỳ rất khó khăn, cho nên là ông giảng dạy rồi ông làm tranh, trong đó có những bức sơn mài mà bây giờ cũng chưa hẳn là đã xong, giống như quần quân dân hay là chạy giặc trong rừng. Thế rồi đặc biệt là cái loạt ký họa của ông về quân đội và thời kỳ cải cách ruộng đất. Chính cái loạt ký họa của ông trong thời kỳ quân đội và cải cách ruộng đất ấy, thì triển lãm Mỹ thuật Tổ quốc năm 54 ấy, là toàn bộ ký họa ấy ông đã được một cái giải thưởng gọi là đặc biệt.
Bộ sưu tập các ký họa của Tô Ngọc Vân đã được triệu phú người Thái ông Pira Vanisteranon mua lại toàn bộ và xuất bản thành sách mới gần đây. Ông Pira là nhân vật nổi tiếng trong giới chơi tranh trên thế giới vì các bộ sưu tập tranh Việt Nam. Ông là chủ phòng tranh 333 ở Bangkok, có chi nhánh ở Hà Nội. Ông trình bày trong phân tích giới thiệu sách mà theo kế hoạch là đang được tái bản rút gọn cho sinh viên mỹ thuật Việt Nam trong năm nay.
To answer the question, how do you value Tô Ngọc Vân collection? For this question, we can separate the value of Song Won into three categories.
Tôi còn nhớ quyển sách giới thiệu sưu tập của tôi, có nói đến ba bức vẽ của Tô Ngọc Vân, nằm trong bộ sưu tập của họa sĩ Phan Kế An. Nhưng hỏi mua thì ông từ chối và giải thích đó là những bảo vật quốc gia, và còn là bảo vật từ thầy giáo của ông. Đó là những tác phẩm vô giá nên không thể bán. Sau đó tôi bắt đầu nung nấu ước mơ sưu tập các sáng tác của Tô Ngọc Vân, và khi được tin thì bay ngay sang Sài Gòn vào hôm sau để gặp con trai ông là Tô Ngọc Thành để xem các bức ký họa của Tô Ngọc Vân. Nhờ vào hai chuyên gia trong ngành là ông Phan Cẩm Thượng và tiến sĩ Nora Taylor mà sau vài tháng thương thảo, tôi đã mua được toàn bộ bộ sưu tập với điều kiện phải xuất bản quyển sách cho toàn bộ bộ tranh như một cử chỉ tưởng niệm và tôn vinh người họa sĩ tài năng của Việt Nam, và cũng là để quảng bá tên tuổi của họa sĩ tới các thế hệ trẻ sau này và trên toàn thế giới.
When people have more knowledge, they will realize that this set is one of the best of art. Modern art documents.
Đúng như vậy thưa quý vị, một điều khiến cho hội họa Việt Nam, mà chính xác hơn là các họa sĩ miền Bắc, không vượt hẳn ra khỏi không gian quốc gia hay Đông Nam Á, đó là vì thiếu các ấn bản có giá trị để giới thiệu họ. Nhiều họa sĩ miền Nam nhờ những nhà nghiên cứu giỏi như là tiến sĩ Huỳnh Bộ Chân, mà đặc biệt nhất, gần đây là quyển sách của Huỳnh Hữu Ủy do Vala xuất bản ở California, cho nên đã được giới chuyên môn và dân chơi tranh trên thế giới biết đến và họ đầu tư tiền sưu tập. Việc đầu tư một cách có hệ thống và rất cơ bản vào mỹ thuật Việt Nam của triệu phú người Thái này đã góp phần làm tăng giá trị cho ngành tranh Việt Nam, mà cụ thể là Tô Ngọc Vân. Cô Lý Bích Ngọc là một giám tuyển trẻ ở Sài Gòn, cũng chính là người đã mai mối cho bộ sưu tập này, giải thích thêm về giá trị của việc xuất bản sách.
Tôi nhận thức được giá trị của bộ tranh cũng như sự quan trọng của việc giữ các tác phẩm này theo hệ thống. Bộ sưu tập này có giá trị không thua kém so với bất kỳ sưu tập nào khác, kể cả sưu tập của các bảo tàng mỹ thuật, về nội dung phong phú cũng như quy mô hệ thống. Chúng ta đã thấy rất nhiều các tác phẩm lớn lấp lánh trong các cuộc đấu giá quốc tế và các bộ sưu tập tư nhân nổi tiếng, nhưng chưa có một nhà sưu tập nào công bố một hệ thống các tập hợp các tác phẩm một cách xuyên suốt như thế. Bộ tranh ký họa này cho người xem một cái nhìn mạch lạc về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của họa sĩ lớn Tô Ngọc Vân, từ những năm tháng đầu tiên ông tiếp xúc với mỹ thuật chuyên nghiệp khi là sinh viên trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương từ năm 1925 cho đến khi ông qua đời tại Điện Biên Phủ vào năm 1954. Trong bộ tranh này, chúng ta cũng thấy thấp thoáng những phác họa nghiên cứu của họa sĩ khi tìm kiếm chất liệu cho các tác phẩm lớn của ông. Cá nhân tôi tiếp xúc nghiên cứu với bộ tranh ký họa này theo hai cách vô cùng thú vị. Đầu tiên, tôi theo dõi câu chuyện mỹ thuật của họa sĩ theo thời gian ông nghiên cứu tranh. Câu chuyện mỹ thuật cũng là câu chuyện kể về cuộc đời ông, kể về cuộc đời của đất nước những năm tháng chiến tranh. Bộ tranh lưu trữ minh họa cho phong trào kháng chiến và cuộc cách mạng chống thực dân của Việt Nam. Với những ký họa, họa sĩ đã thực hiện ngay trên tiền tuyến, trong làng quê Việt Nam những ngày đầu đổi mới. Có nhiều câu chuyện, nhiều chi tiết mà chúng ta không thể tìm thấy trong các tư liệu khác. Vì thời kỳ ký ức xa xôi đó, không có những bức ảnh chụp, chỉ có các họa sĩ vừa làm công việc ký họa, vừa là chứng nhân lịch sử của dân tộc. Tôi cũng nghiên cứu các tác phẩm của ông theo từng chủ đề. Các chủ đề sáng tác và làm việc của ông vô cùng phong phú. Tranh của Tô Ngọc Vân không chỉ thể hiện những vẻ đẹp mỹ thuật, mà còn mang sứ mệnh vun đắp lý tưởng yêu nước cao đẹp. Bộ tranh gần gũi hơn khi họa sĩ cẩn thận ghi chú trên ký họa chân dung, tên của từng nhân vật, từng con người ông đã vẽ. Đây cũng là một tư liệu nghiên cứu giáo dục vô cùng quý giá cho các nghiên cứu về phương pháp, phong cách làm việc của một bậc thầy hội họa hiện đại Việt Nam, thế hệ họa sĩ quan trọng nhất của lịch sử mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20. Năm 2014, chúng tôi đã tổ chức xuất bản cuốn sách Tô Ngọc Vân, Tấm gương phản chiếu xã hội Việt Nam, do nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng biên soạn. Vừa là để tri ân, tôn vinh họa sĩ tài năng Tô Ngọc Vân, cũng là để giới thiệu một cách trân trọng, đầy đủ sưu tập của chúng tôi. Trong năm 2016, phòng tranh 333 Gallery sẽ tiến hành tái bản cuốn sách này với phiên bản được biên soạn rút gọn hơn dành cho sinh viên nghiên cứu và công chúng hâm mộ mỹ thuật.
Giám tuyển Lý Bích Ngọc từ Sài Gòn. Còn từ Hoa Kỳ thì trong quyển sách được xuất bản từ luận văn tiến sĩ về các họa sĩ ở Hà Nội, giáo sư Nora Taylor nhận định Tô Ngọc Vân là người đã tạo ra một thế hệ các họa sĩ mới mang bản sắc dân tộc. Mà nếu hiểu theo cách diễn giải của sử gia Marxist Erich Hobsbawm thì chính họ là những người đã tạo ra một truyền thống mới cho dân tộc Việt Nam. Tô Ngọc Vân là người đã phát động truyền thống mỹ thuật được gọi là kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến. Ông đã vận động sinh viên trường mỹ thuật Đông Dương đi kháng chiến, lên mở trường mỹ thuật kháng chiến ở Việt Bắc vào năm 1946, kịp để đi theo đường lối của Hồ Chí Minh để tiêu diệt ba kẻ thù lớn là giặc đói, giặc dốt và đế quốc. Tư tưởng của Tô Ngọc Vân trở thành kim chỉ nam cho rất nhiều thế hệ họa sĩ và cán bộ văn hóa sau này, tiếp tục kéo dài cho đến tận bây giờ. Nhưng thực sự giới chuyên gia không thể trả lời được câu hỏi rằng nếu Tô Ngọc Vân không bị chết vì bom đạn vào năm 1954, thì những năm tháng tiếp theo của ông sẽ ra sao? Sẽ giống hay khác như thế nào so với những nhân vật như Dương Bích Liên, và Nguyễn Sáng hay Bùi Xuân Phái? Nhưng có lẽ đó lại là điều may cho các nhà nghiên cứu xã hội ở Việt Nam, bởi vì các sáng tác của Tô Ngọc Vân dừng lại đúng ở chỗ đó và ghi lại một cách chính xác nhất những gì mà người họa sĩ tài giỏi đã kịp ghi lại từ một giai đoạn vô cùng biến động và quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Thể hiện không khí kháng chiến nhanh chóng lan rộng khắp Việt Nam với không khí chiến thắng và quyết tâm chiến thắng khắp mọi nơi. Thế nhưng nhìn lại những bức ký họa của Tô Ngọc Vân thì hình như không như vậy. Các nhân vật trong tranh đều suy tư, suy nghĩ. Tô Ngọc Vân sau này không phải giải trình như Dương Bích Liên khi nộp tác phẩm triển lãm, dám vẽ một người lính nhắm mắt suy tư khi nghe Hồ Chí Minh nói chuyện, hay là một bức tranh phong hào đi vào hư vô. Những người tù binh Pháp ở đây mà Tô Ngọc Vân đã gặp trong trại như là muốn chia sẻ với ông điều gì đó, và việc ông đã phải sửa lại những bức tranh cổ động trong Đại hội Văn hóa Văn nghệ Toàn quốc năm 1951 chắc chắn đã khiến con người họa sĩ của Tô Ngọc Vân phải suy nghĩ rất nhiều. Ông đã nghĩ gì về số phận của họ, những người đã thoát chết nhưng chưa biết tương lai ra sao? Hay ông cảm nhận gì về nỗi buồn của kẻ thất trận? Và nhất là họ đã trăn trở ra sao về cuộc đời của một con người ở phía bên này và bên kia chiến tuyến, cũng giống như họa sĩ vậy. Dáng điệu của một con người đang suy tư và lo lắng cho tương lai, bất kể màu da và quan điểm chính trị, càng hiện rõ hơn trong một bức ký họa đã được chọn đăng vào cuối kho sách giới thiệu bộ sưu tập này, được vẽ sau ngày Nguyễn Đình Thi đến nói chuyện với sinh viên mỹ thuật vào năm 1951. Tô Ngọc Vân vẽ một nhân vật đeo kính, chống cằm, chăm chú ngồi nghe phát biểu, trong giai đoạn các cuộc chỉnh huấn, chỉnh quân đang đi đến thời điểm căng thẳng, làm cho nhiều người rất mất tinh thần. Đặc biệt là phải công khai từ bỏ thành phần giai cấp của mình, nếu trước đó không phải là công nhân, nông dân đi theo cách mạng.
Việt Nam, trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê.
Hát mới gần đây của em bé Nguyễn Trọng Tiến Quang trong đêm chung kết cuộc thi giọng hát Việt Nhí 2015, trình bày một bài nhạc do nhạc sĩ Huy Gia phổ thơ Xuân Cách. Các tác phẩm văn nghệ kháng chiến đi theo chủ trương của thế hệ trước như là Tô Ngọc Vân luôn đề cao tinh thần lạc quan cách mạng. Vậy mà ký họa của ông trong giai đoạn cải cách ruộng đất đầy ưu tư, có những nhân vật ngồi quay lưng quan sát suy nghĩ, không biết được là trên mặt người ta đang nghĩ gì. Có một bức tranh địa chủ Đỗ Văn Hiện ở Ninh Dân bị gọi là thằng, với những ký họa nhà cao, cửa rộng và phân xưởng chế biến chè để tố cáo sự giàu có, nhưng chủ nhân của những tài sản đó được đặt tả tâm trạng một cách sợ hãi cùng cực ở trên mặt, có lẽ như đang nhìn thấu cái sự việc sắp xảy ra. Phải chăng Tô Ngọc Vân cũng nhìn thấu được một sự việc gì đó sắp xảy ra? Bức tranh số 281 được chuyên gia Phan Cẩm Thượng đánh giá Tô Ngọc Vân là người hiếm có biểu đạt được tâm trạng của những người bị xử lý trong cải cách ruộng đất. Bức tranh vẽ bốn vị địa chủ ở Ninh Dân được mời lên họp trước cuộc đấu tố, cùng được nghe thuyết trình về chính sách của nhà nước, nhưng mỗi người biểu lộ một thái độ khác nhau. Tất cả đều rất buồn và lo lắng, còn địa chủ tọa thì được đặc tả ngồi sổ mới gian ngoài, thể hiện một tâm trạng thất vọng thực sự. Hay là bức số 293, vẽ địa chủ Ma Văn Xế ở Phú Thọ, mô tả ông địa chủ ngồi trước ban thờ tổ tiên của mình, nét mặt nhiều ưu tư, nhưng có vẻ đang cố gắng dồn nghị lực để đi qua kiếp nạn sắp tới, đến mức có thể chết người. Tác giả công trình nghiên cứu đánh giá Tô Ngọc Vân là một họa sĩ hiện thực kinh tế, đang thầm lặng diễn tả một con người trước cái chết, giống như là một nhà văn phân tích tâm lý. Con người nhân văn nghệ sĩ trong ông đã nhận ra cái sự thực của cuộc sống mà chính ông đang dằn vặt trải qua, đúng như là tên gọi của tác phẩm do nhà xuất bản Tri Thức phát hành. Các tác phẩm của Tô Ngọc Vân với lời giới thiệu của Phan Cẩm Thượng thực sự là tấm gương phản chiếu xã hội Việt Nam trong một giai đoạn quan trọng của thế kỷ 20. Thưa quý vị, với tôi thì điều đó đã đủ để xếp ông vào ngang hàng với danh họa Francisco Goya của Tây Ban Nha. Nhưng có lẽ chúng ta còn cần thêm nhiều thời gian và công trình nghiên cứu nối tiếp.
Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn xa.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts, chanteuse.
Bah, moussou tam hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, moulin d'une tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bah, moulin, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, moubique, ben, neuf chambres, cousine Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là một tạp chí góc vườn âm nhạc với đề tài 1001 cuộc đời của nhạc sĩ David Bowie. Thanh Hà biên soạn, quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Poker Dream Em Encore của Céline Dion. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
Les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont pané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Tous appellas, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les plats. Je te chercherai des sorts. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer.
Dans ce désert.